trên mời các vị niệm Phật. Chúng hôm nay là ngày 20 tháng 7 năm 2008. Chúng ta học tiếp phẩm cuối của kinh Pháp Bảo Đàn. Ta đọc cái đoạn cuối. Hôm kỳ học rồi, chúng ta đã học được cái bài kệ Chơn Giả Động Tình Kệ. Và sau khi nói bài kệ Chơn Giả Động Tịnh này xong rồi thì đồ chúng nghe xong phải đều đảnh lễ lãnh hồi theo ý của sư. Mọi người tự nhiếp tâm y tu hành, chẳng dám tranh luận nữa. Đã biết sư trụ thế chẳng bao lâu, thường tọa pháp hải lễ bái hỏi: sau khi hòa thượng viên tịch, y pháp nên trao phó cho ai? Sư nói: tất cả khai thị kể từ khi ta thuyết pháp ở chùa Đại Phạn đến nay, ghi chép lại để lưu truyền cho đời sau, tựa là Pháp Bảo Đàn Kinh. Các ngươi phải hộ trì trao truyền cho nhau để hóa độ chúng sinh. Y theo kinh này gọi là chánh pháp, nay chỉ vì các ngươi truyền pháp mà chẳng truyền y bát. Vì các ngươi tính căn đã thuần thục, quyết định chẳng nghi, đều có khả năng đảm nhiệm việc lớn của chư Phật chư Tổ truyền lại. Vả lại, theo ý bài kệ truyền thụ của Tổ Đạt Ma thì y cũng chẳng nên truyền, kể rằng: Ngô Bổn Lai Tư Độ truyền pháp cứu mê tình, nhắc qua khai ngũ diệp, kết quả tự nhiên thành. Dịch nghĩa: ta đến đất nước này truyền pháp cứu người mê, một bông nở năm cánh, kết quả tự nhiên thành. Đó là một đoạn ở trong phẩm Phó Chúc đây. Thưa đại chúng, có một điều đáng lưu ý là tổ dạy truyền pháp chứ ngang đây không có truyền y. Tại sao? Và cái câu mà chúng ta hỏi với nhau truyền pháp của Ngài là truyền cái gì? Và tại sao không truyền y? Ví dụ mình dở lại cái trang đầu tiên đó, các vị dở lại Pháp Bảo Đàn ở trang thứ 15, rồi các vị thấy một đoạn Ngài giải bài cái căn nguyên của Ngài ngộ đạo, và có một đoạn rất là hay của Ngài. Đoạn cuối của trang 15 này: Huệ Năng bèn ở nơi gốc cây Bồ Đề khai giảng pháp môn Đông Sơn. Đó là câu mở đầu ha. Rồi Ngài đã tiếp nè: Huệ Năng đắc pháp nơi Đông Sơn, chịu nhiều cay đắng, gặp nhiều nguy hiểm, tánh mạng tựa như chỉ mạnh. Hôm nay được cùng các quan, các tăng ni đạo tục đồng tụ hội tại chỗ này là do quá khứ nhiều kiếp cúng dường chư Phật cùng gieo thiện căn mới được nghe cái nhân đắc pháp và pháp đốn giáo kể trên. Thưa đại chúng, là ta nhớ lại ở phần đầu Ngài Huệ Năng, Ngài kể về cái nguyên do đắc pháp của Ngài. Ngài có nói một câu là: từ cái lúc ta đắc pháp cho tổ Hoàng Mai, tánh mạng như chỉ mảnh treo chuông. Và điều gì làm nên sự nguy hiểm cho Ngài? Truyền y, phải không? Khi nhận được cái y rồi thì phải lẹ làng đi về phương Nam, đến nỗi nửa đêm ngũ tổ Hoàng Nhẫn phải lén lén chúng mời ông xuống thiền. Hai thầy trò chèo ngang qua đưa Ngài Huệ Năng ra bến đò Cửu Giang, rồi đi ngang qua sông Trường Giang về phương Nam. Thế thì cái điều nguy hiểm xảy ra, thưa các vị, đầu mối là từ cái y. Cho nên tổ dạy cái ý đầu tiên chúng ta nên ghi nhận là truyền pháp chứ không có truyền y. Cái điều đầu tiên mình bàn nhau là y là đầu mối của sự tranh chấp. Mình không có nhìn đâu xa. Lật kinh Bảo Đàn thì thấy điều này đủ chứng minh rồi. Bản thân của Lục Tổ, Ngài phải nói một câu là: ta từ Ngài đắc pháp nơi Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, tánh mạng như chỉ mành trơn chuông. Chỉ mành trơn chuông nghĩa là dễ chết, dễ đứt vô cùng, phải không? Mình đi vào cái bài học này để thấy là, thưa các vị, quá khứ người xưa tâm của họ nó thuần hơn chúng ta rất là nhiều. Ấy vậy mà dành nhau một cái lá y đến nỗi suýt giết nhau. Không biết đến cái tình trạng giết nhau hay chưa, nhưng mà rõ ràng là Lục Tổ than ta tánh mạng như chỉ mành trơn chuông. Và mình hỏi lại là trong cái y này chứa cái gì trong đây, có phép thần quyền diệu gì trong này không mà dành nhau như vậy? Có gì trong đó? Dành nhau không phải cái y nha. Cái y là biểu tượng của danh, tức là người được cái y này là nghiễm nhiên được chứng nhận kế thừa tổ vị. Người nghiễm nhiên được chấp nhận là người đã sáng được tâm, ngộ được đạo, xứng đáng là người kế thừa. Cái đó, thưa các vị, nó đâu phải là cái quân chương gì đâu, đâu phải là cái biểu tượng gì để bán ra tiền ra bạc gì đâu. Ấy vậy mà người ta tranh chấp đến nỗi mạng sống mong manh. Và từ cái điều này cho chúng ta cái bài học, thưa đại chúng, là tâm thức nó đã thuần thiện, thế mà danh vẫn còn cái điều tranh chấp rất là nặng nề đối với con người. Thế thì ở cái cấp độ cạn như chúng ta, tâm chưa thuần, chưa có phải là người được đào tạo trong cái môi trường già lam 500-1000 chúng dưới cửa của tổ sư, thế thì cái gì nó sẽ làm cho chúng ta tranh chấp? Có khi mình chưa vươn tới cái trình độ tranh chấp danh, mình đang ở cái trình độ tranh chấp cái gì? Của cải, vật chất, tài sản, lời khen, tiếng chê, vân vân. Tức là những cái rất ư là đời thường, thấp hơn người xưa nữa, mình cũng có khả năng tranh chấp và coi thường sinh mạng như chơi. Cho nên các vị lưu ý là người xưa đã nhận ra danh là đầu mối của bao nhiêu thứ tranh chấp. Bỏ danh ở nhân gian, vô trong đạo, thưa các vị, chưa phải là rời được cái danh đâu, vẫn còn tranh chấp danh rất là nặng. Chưa nói đến chuyện tranh chấp lòng tổ, gần đến cuộc sống đời thường thôi. Ở chung trong một cộng đồng tu thế này, và có một sư cô nào được Phật tử thương nhiều, sư cô kia không được Phật tử thương, thế thì đã có sự đố kỵ bên trong rất là nặng. Cho nên thưa các vị, chưa chứng được thánh, phàm phu lậu nghiệp tâm chưa sạch, thì ta đừng có dễ ngươi với chuyện tu. Hãy cẩn trọng từng phút nhìn lại lòng mình. Lòng mình mà nó có nỗi niềm cay đắng khi nghe người ta khen người kia, thế thì mình biết phàm tâm mình còn rất là nặng, mình còn hứa hẹn nỗi chìm trong sinh tử luân hồi. Lời khen tiếng chê, thưa các vị, nó vốn là gió thổi cái vèo qua mắt bên tai. Ấy thế mà có khi người ta liên cuộc đời mình vào cái chuyện tranh chấp khen chê. Rồi có khi không phải tranh chấp khen chê chính bản thân ta, tranh chấp khen chê xa xa thôi, nói bóng nói gió từ rất là xa lắc xa lơ, thế mà người ta cũng quằn quại trong nỗi khổ. Cho nên các vị lưu ý là danh là nỗi niềm cay đắng nhất mà đời người đã đi ngang qua khỏi, thế mà đi vào đạo rồi chưa chắc là vượt thoát nổi cái khổ ải của danh nó ràng buộc. Đó là điểm thứ nhất mà chúng ta cần phải học. Cái điểm thứ hai, thưa các vị, mình rời được cái danh của nhân gian, nhưng mà cái chiều sâu của sự tranh chấp nó còn nằm ở chỗ pháp nữa. Cái này cái danh cạn, nó hơi thô. Cái danh này là cái danh nó tinh tế hơn, nó nằm ở sâu trong tâm thức, trong đạo. Chánh pháp là sản phẩm không phải của riêng tông phái nào cả. Thế mà người ta cũng tranh chấp với nhau rất là nặng nề. Trong cùng một tôn giáo phân hóa ra làm thành nhiều nhánh, rồi nhánh này phỉ báng nhánh kia, đó là ta mới là đích truyền, ta mới là mang cái tính chất đặc trưng của cây bồ đề, còn mi cái nhánh kia mi không phải là đặc trưng của cây bồ đề. Nhưng mà họ quên một điều là bất cứ nhánh nào cũng sinh ra từ cái gốc của cây bồ đề cả. Cái nguyên tắc của đời sống thực vật bên ngoài là cây lớn và phân cành. Thế mà ta thử hình dung là có cái cành cây này nó xỉ vả cành cây kia. Nó nói là mi không phải mang sự sống của thân mẹ, mi là cái loài gá sinh thôi, tức là loài chùm gửi gá vào thôi. Đó là cái biểu tượng tranh chấp của loài thực vật bên ngoài. Rồi mình nhìn trong đạo, thưa các vị, cũng giống như thế. Mình tưởng chừng như là chánh pháp của Phật dạy chỉ có một cái dòng tu mình thủ đắc thôi, còn các cái dòng tu khác không có cái hương vị chánh pháp. Thưa mình nghĩ như thế rất là sai lầm. Rồi trong một phạm vi rất là hẹp, cùng là thiền tông thôi, thưa đại chúng, là người nào cũng dạy tu thiền cả ấy, vậy mà họ cái dòng tu thiền này họ mạ lị phỉ báng khinh thị dòng thiền kia. Và chuyện này nó đã từng xảy ra trong quá khứ và cho tới hôm nay đôi khi nó cũng xảy ra. Cho nên pháp cũng là đầu mối của sự tranh chấp. Mình không nói xa, mình dẫn ở trong pháp bảo đàn là cái nguồn lịch sử từ lục tổ Huệ Năng thôi. Thưa các vị, từ ngài ngũ tổ sinh ra hai dòng chảy, một là thần tú ở phương Bắc, hai là Huệ Năng ở phương Nam. Cái thời của ngũ tổ thì không có sự phân hóa, thời của lục tổ Huệ Năng thì địa vực có khác, hai pháp môn tu hành có khác nhau, nhưng mà hai vị tổ đều trân quý cái con đường hành đạo của nhau, đều kính trọng cái cách hành trì của nhau. Thế nhưng mà sau đời lục tổ Huệ Năng tới đời của ngài Thần Hội, và bên kia thì sau đời của thần tú, tức khắc là sự tranh chấp nó bùng nổ rất là lớn giữa hai cái trường phái, cùng là thiền tông, cùng sinh ra từ ngũ tổ Hoằng Nhận, bất dung nhau, nam bắc gặp nhau như hai kẻ thù. Mình đọc lại lịch sử vào cái thời sau lục tổ Huệ Năng chừng ba đời thấy điều này rất là rõ. Cho nên mình lặp lại, y nó là một loại danh rất là thô phù, nó cũng sinh ra vô vàn điều tranh chấp. Pháp tu nó tinh tế hơn, nhưng mà nó cũng là đầu mối của muôn vàn sự tranh chấp. Cho nên chúng ta hãy khéo, mình đi vào đạo tu, thưa các vị, không phải tranh giành về cái chuyện tôi đúng anh sai, mà cái điều quan trọng nhớ lời tổ dạng truyền pháp. Đây có nghĩa là pháp gì? Thưa, pháp giải thoát. Khéo quay về ngay nơi chính tự tâm, nó nhận ra cái pháp Phật nơi chính anh rồi tu. Chứ không có nghĩa là truyền cái pháp này để anh bỏ sinh mạng anh đấu tranh, anh giữ gìn, anh hộ trì cái pháp ở bên ngoài. Pháp là cái bên trong của tự thân mỗi hình hài con người. Cho nên thưa, ta đừng vì những cái hảo danh bên ngoài của danh thô phù nhân gian, của cái danh chùa chiền trong đạo, của cái danh pháp thống, chánh pháp hay phi chánh pháp, thiền hay không phải thiền, mà tranh chấp một cách vô duyên. Ta hãy biết quay về tự tâm ta, nhận ra được cái gì là trân quý nhất trong đời sống ngắn hạn phù du này, sống hết sức là nhiệt tình và miệt mài, gọi đó là người kế thừa được dòng pháp của chư Phật và các vị tổ sư. Bằng không thì mình cứ tranh chấp hết nhân gian đến trong đạo, để tu được chút đỉnh thì cứ nghĩ là cái pháp môn tu của mình là đúng, mọi pháp môn tu khác đều sai. Cứ nghĩ thầy mình là giỏi, các thầy khác đều dở. Thưa, cái đó rất là vụng về, rất là sai lầm, và nó không giúp gì tăng trưởng đạo tâm, tăng trưởng được tuệ giác và giác ngộ nơi chính mình, mà nó còn truyền thừa khổ đau, có khi nó dày dò còn khổ hơn nhân gian nữa. Và thưa các vị, cái quả của giáo dục nó nhẹ hơn cái quả của tôn giáo. Người ta vô lý sinh ra một cái chủ thuyết kia có thể tác hại đến nhân loại chừng 50 năm, 100 năm, rồi nó có cơ hội được người ta nhìn lại để chuyển hóa nó. Thế nhưng mà làm cái công tác đạo đức, tức là những người truyền giáo, những người dạy đạo, mà không khéo thì cái đại họa nó kéo dài có thể hàng nghìn năm. Một tôn giáo mà sinh ra không phải từ cái tuệ giác chân thật để thấu đạt được lý vô ngã, mà tôn giáo ấy sinh ra suy tôn thờ kính một vị thần và dạy cho người ta những cái niềm cuồng tín, thế thì nó mang cái quả đến cho nhân loại có khi tới hàng nghìn năm, chứ không phải là một vài chục năm, một vài trăm năm đâu. Nó tai họa là như thế. Cho nên pháp cũng là đầu mối của vạn điều tranh chấp, và cũng muôn vạn lần tai họa cho nhân gian. Chúng ta đi đến một đoạn kế. Sư lại nói: các ngươi nếu muốn thành tựu nhất thiết chủng trí, phải thấu ngộ nhất tướng tam muội và nhất hạnh tam muội. Ở tất cả nơi mà chẳng trụ tướng, nơi mọi tướng chẳng sanh yêu ghét, cũng chẳng lấy bò, chẳng nghĩ việc lợi ích thành bại, trong tâm trống rỗng dung hòa, an nhàn đạm bạc, đây gọi là nhất tướng tam muội. Ở tất cả nơi đi đứng nằm ngồi, duy nhất hành theo trực tâm, nơi nào cũng là bất động đạo tràng, như vậy mới là thành chân tịnh độ hộ, đây gọi là nhất hạnh tam muội. Nếu người đủ hai thứ tam muội này như gieo giống xuống đất, luôn luôn tưới nước và bón phân, cuối cùng sẽ được quả chín. Nhất tướng nhất hạnh cũng như vậy. Thưa, cái điều này tổ dạy cái gì cho chúng ta? Thưa các vị, tổ muốn nhắn gửi cho chúng ta một điều là thấu đạt nhất tướng và nhất hạnh tam muội. Tam muội gì như mình có giải thích rồi. Tam muội là chánh định. Tam muội là cái từ ta giảng được bớt của tam ma đề, samadhi đó, định. Thế nào là nhất tướng và thế nào là nhất hạnh? Nhất tướng là gì? Tức là ở nơi tất cả tướng mà không trụ tướng gọi là nhất tướng. Còn nhất hạnh là gì? Tức là ở nơi tất cả chỗ mà chỉ một tâm thôi gọi là nhất hạnh. Ở trên là không trụ tướng, ở dưới là chỉ giữ một tâm ngay thẳng thôi gọi là nhất hạnh. Điều thứ nhất mình lưu ý là cái việc này dễ làm không đó bạn? Dễ làm không? Khó chứ ha? Yeah. Tại sao khó? Thưa các vị, là mình có cái bệnh thói quen là nhìn tướng cái trụ tướng. Thế nào là nhìn tướng cái trụ tướng? Nhìn nhận biết rõ ràng chưa phải trụ tướng. Nhìn mà không nhận biết, thấy mà lờ mờ, nhìn mà thần trí đi chơi thì gọi là gì? Gọi là thất niệm, phải không? Dạ. Yeah. Mình bỏ hai trạng thái đó, nhìn mà không gắn tâm thức mình vào để diễn dịch, để phê phán, để suy lường, nhìn nhận biết rõ ràng, không để cho thần trí đi chơi thì gọi là đang trụ ngay tướng mà không sinh tâm. Ư nhất thiết tướng như bất sinh kỳ tâm. Trong kinh Kim Cang: ưng vô sở trụ như sinh kỳ tâm. Tức là anh tiếp xúc bằng mắt nè, tiếp xúc bằng tai nè, mùi hương đến với mũi anh tiếp xúc, anh biết rõ ràng mùi hương, biết rõ ràng âm thanh, biết rõ ràng màu sắc. Thế nhưng mà mình không để cho ý thức mình nó sinh khởi cái tiếng nói thầm thì gọi là ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Tại sao phải dùng cái chữ như sanh kỳ tâm? Do vì nếu anh không có để cái sự chú ý anh vào, tức là đem cái chánh niệm soi sáng những cái anh nhìn, những cái anh nghe, những cái anh ngửi, thế thì tâm anh nó đang đi chơi. Mà tâm thức mình nó mênh mang đi chơi thì thân còn ở tại đây mà như kẻ chết, như kẻ mộng du đi trong nhân gian thôi. Vẫn đi, vẫn đứng, vẫn ăn thức ăn ngon, nhưng mà ta hỏi anh đang ăn cái gì đó thì nói khoan để tôi ăn lại, từ nãy giờ ăn mà đâu có được nếm hương vị gì đâu, ăn mà thần trí đi chơi. Cho nên thưa các vị, ở nơi tất cả tướng mà không trụ tướng, có nghĩa là mời năng lực chánh niệm dừng lại ngay nơi tất cả những cái mắt tai mũi lưỡi tiếp xúc, mà không để cho thần trí vẩn vơ suy nghĩ thầm thì, phê phán, diễn dịch, loại trừ, chối bỏ, hay là chìm trong cái trạng thái hôn trầm, mê mờ, thất niệm, thì gọi là ở nơi tất cả tướng mà không trụ tướng. Thế nào là ở nơi tất cả tướng mà trụ vào tướng? Thưa các vị, nhìn tức khắc là mình phân biệt lầm thầm ở đây rồi. Cái ý niệm thứ nhất đầu tiên là người này quen. Và khi nhìn như thế, khởi một tiếng nói đầu tiên như thế, thì ngàn vạn cái sinh tử của niệm nó trải dài một tràng, nó không cho mình dừng. Hôm qua mới gặp, cũng cái mặt này khó ưa làm sao. Câu nói nó vừa dứt thì cái cảm thọ giận ghét buồn thương nó liền sinh khởi. Và khi cảm thọ giận ghét buồn thương sinh khởi thì tức khắc mình là gì? Mình là giận, là ghét, là buồn, là thương. Mình liền đời sống mình vào đó để bị nổi, bị chìm, bị sinh, bị tử. Còn ở đây tất cả tướng mà không trụ tướng, nghĩa là nhìn, nhận biết mọi thứ, nhưng mà không để cho tâm thức mình chạy vào suy nghĩ vẩn vơ, mà luôn an trú ngay nơi sự nhận biết. Thì lúc bây giờ, thưa các vị cũng đang an trú ngay nơi trực tâm. Hai cái này, đứng ở mặt này mà nhìn thì nó là ở nơi tướng mà không trụ tướng. Đứng ở mặt nội tâm mà nhìn, khi anh an trú được ngay nơi tự thể tâm sáng ngời nhận biết, thì gọi nó là ở nơi tất cả chỗ mà chỉ thuần một tâm thôi, gọi là trực tâm. Trực tâm không có nghĩa là mình đi, mình đứng như một bóng ma, như một tử thi. Trực tâm có nghĩa là chỉ một cái sự nhận biết luôn có mặt sáng ngời, tỉnh tại mà không có một niệm gì xen vô, gọi đó là trực tâm. Trực tâm ở tình trạng đó là lòng mình rất là ngay thẳng, không có công qua công lại. Thương ai thì nói là thương, gọi là trực tâm. Lòng thì thương mà miệng thì nói tôi rất ghét chẳng hạn, hay là lòng tôi rất ghét mà miệng tôi nói một đằng, gọi là không trực tâm. Cái đó ở tầng cạn thôi, thô thôi, không đáng nói. Trực tâm ở tầng thâm sâu của thiền định là, thưa các vị, có nghĩa là các vị luôn an trú ngay cái niệm tỉnh sáng nhận biết của tâm Phật chiếu diệu nơi chính các vị, sống liên tục, không có rời vùng đất có một phút giây nào, gọi đó là trực tâm. Chỉ một tâm thôi, chỉ một niệm đó thôi, từ sáng tới tối một vòng tròn, không có cái gì chen vô cả. Nếu có một sát na chen vô là người đang đi vào cõi chết. Hồi xưa trong pháp đường của một thiền sư, một hôm bất chợt ông nghe hai vị tăng cãi nhau về ngữ lục của nhà thiền, rồi thích chí cười vang. Cái hòa thượng đường đầu kêu cái này lên cho tôi hỏi thăm các ông cười cái việc chi thế. Hai thầy nói dạ thưa thầy, chúng con bàn với nhau về công án của nhà thiền và có đoạn nó làm thích chí quá cho nên còn cười. Các ông đâu có biết là chỉ một tiếng cười mất bao nhiêu điều lợi ích. Một tiếng cười râm ran như thế là mất đi một quãng trống để sống được với cái trực tâm. Thưa các vị, cười trong Phật pháp đó, thể ngộ được đạo đó, sáng được một ý của kinh đó, tức là có một cái niềm hỷ lạc từ nơi tinh thần chánh pháp mà cười. Thế nhưng mà với con mắt thiền sư là anh đã bỏ mất một phút giây với đời sống đối với tâm Phật của chính anh rồi. Rồi mình nghe người xưa là nhìn lại mình, thưa các vị, một ngày mình phí bao nhiêu thì giờ trong cái chuyện pháp đàm với nhau? Chắc không có phí phút giây nào đâu, phải có pháp đàm đâu mà phí. Cãi với nhau vì chuyện thị phi, cái chuyện giá cả của sinh hoạt thị trường rẻ mắt thôi chứ. Mình có phí tâm đâu mà tranh cãi nhau về chuyện tu hành Phật Pháp. Rồi mình cũng bỏ thì giờ cả một ngày trong cái chuyện gì? Chuyện phải quấy thị phi thương ghét, thưa các vị. Chuyện ăn, chuyện uống, chuyện vui, chuyện buồn, mình chưa hề đầu tư đời sống của mình cho cái chuyện tu là bao nhiêu cả. Trong khi người xưa, thưa các vị, đi trên đất Già Lam, thở ra hơi chánh pháp, nói một lời kinh điển, không hề có một phút giây nào lạc ra ngoài vòng đạo lý cả. Ấy vậy mà Thích Chí cười, còn bị thiền sư quở cho một trận là ông có biết không, một cái nụ cười vang như thế mất bao nhiêu lợi ích, không sống được với đạo. Cho nên thưa các vị, lời tổ dạy là ở nơi tất cả tướng không trụ tướng, nghĩa là mình đừng để cho tâm thức này nhìn bất cứ cái gì, nghe bất cứ cái gì, ngửi bất cứ cái gì, khởi ý thức thầm thì vẫn vơ, phân biệt vui buồn sinh khởi, và luôn an trú ngay một tâm tỉnh tại sáng ngời nhận biết, thì gọi đó là người thấu đạt được nhất tướng và nhất hạnh tam muội. Và ở đây tổ nói thêm một câu là nếu sống được ngay cái tâm bất động này thì gọi nó là trụ bất động đạo tràng. Bất động đạo tràng hay là cõi nước của Đức Phật bất động, hay là cảnh giới tịnh độ của Đức A-di-đà, hay là an trụ nơi hữu dư y niết bàn, hay là vô trụ xứ niết bàn, hay là tâm Phật của chính ta. Những cái từ dùng nó rất là nhiều, nhưng mà điều chỉ chung ngay cái chỗ này thôi. Ngay cái chỗ mà cái sự nhận biết của anh luôn có mặt, nhìn, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm đến thân, không để cho tâm thức mình vẩn vơ mà luôn an trú ngay nên niệm nhận biết, thì gọi đó người đang an trú nên bất động đạo tràng. Và tổ nói một đoạn kế: ta nay thuyết pháp dụ như mưa lớn thấm nhuần đại địa, Phật tánh của các ngươi giống như hạt giống gặp mưa thấm nhuần liền được sanh trưởng, nối theo tông chỉ của ta quyết thành bồ đề, hành theo pháp ta ắt chứng diệu quả. Hãy nghe ta kể đây. Tâm địa hàm chư chủng phổ vũ tất giai manh, đốn ngộ hoa tình dĩ, bồ đề quả tự thành. Tâm địa chứa nhiều giống, gặp mưa đều nảy mầm, đốn ngộ tự tâm rồi, quả bồ đề tự thành. Thưa các vị, là cái bài kệ này nó có hai ý. Ý thứ nhất, tổ muốn dạy cho chúng ta biết là đất tâm nó sinh ra vô vàng hạt giống, và tùy cái sự khéo léo của chúng ta có thể làm cho nó sinh trưởng. Ở mức độ cạn, đó là nó sinh trưởng cái gì? Điều thứ nhất, khéo mưa thì nó sinh cái hạt mầm thiện. Cái điều đầu tiên cũng là cái nền tảng căn bản để chúng ta tu, đó là nó phát sinh cái thiện niệm trước. Mình khéo thì cứ mỗi một lần đọc một trang kinh, nghe một bài pháp, tiếp xúc với một người, tiếp xúc với một cảnh, mình làm cho tâm mình đã phát sinh những cái thiện niệm. Đó là cái sự thông minh nhất của chúng ta có thể làm được. Mình vụng á, thì thưa các vị, mình để cho một ngày trôi qua nó lờ đờ trong sự lãng quên. Đó là cái vụng về ở tầng thấp. Cái vụng về tệ hơn nữa, thưa các vị, đó là một ngày mình để cho nó trôi qua và nó lấp đầy tâm thức mình bằng những cái ý niệm của buồn, của giận, của ghét, của thương. Các vị để ý coi, mình không khéo gieo những hạt giống thiện lành trong tâm thức của mình, niềm vui trong tâm thức của mình, thế thì một ngày các vị chuốc lấy ủ ê phiền não. Rồi cứ mỗi một ngày qua như thế, mình làm cho lòng mình càng ngày càng đầy cái chất liệu tiêu cực, bất an, phiền muộn. Và những cái này các vị gom nó như người gom của báo từng ngày, thế thì sẽ có một lúc lòng mình tràn ngập cái nỗi niềm bất hạnh, rất là tội nghiệp. Mình thông minh á, thưa các vị, mỗi ngày góp một chút hương hoa, rồi đời sống mình tự nhiên tới một lúc nào đó hương hoa đức hạnh tự nhiên nó bùng ra, nó phát tán ra, mang lợi ích đến cho không những loài người mà mang lợi ích đến cho chư thiên luôn. Khéo hay vụng mà thôi. Và đây là cái nền tảng căn bản để người tu chúng ta đi vào. Tu mà mình chưa có làm cái lòng mình nó đầy thiện niệm thì chưa giỏi. Tu mà nhìn ai cũng thấy không thương được là chưa giỏi. Tu mà sao không sống được với ai, ai mình cũng thấy người đó gây phiền não cho mình thì tu còn dở. Chắc vậy thôi à. Không biết mấy cụ tu đủ giỏi chưa không biết. Tôi mà làm trụ trì, thưa các vị, ai mà lên mà thưa kiện tôi là người đó bị tội trước. Cái cản nhất của người tu, thưa đại chúng, là sống lục hòa nha. Sống lục hòa, mình sống trang hòa được với nhau, đó là cái mức độ cản nhất của người phát tâm tu. Chưa lục hòa được chưa phải người tu. Cái thấp nhất thôi, cái tầng mức gọi là cơ bản nhất để thành một người tu là anh sống được lục hòa cái đã. Người đời, thưa các vị, có khi người ta khác cha khác mẹ là cái giới giang hồ thôi, đâm thuê chém mướn thôi, mà nó có cái quy luật của giới giang hồ chứ. Sống nhau rất là trung nghĩa, anh chết tôi chết, không bỏ chạy nữa chừng. Có phải vậy không? Thưa các vị, cái giới giang hồ ấy vậy mà nó có một cái quy luật rất ư là đẹp đẽ. Thế mà người tu chúng ta là những người vượt lên đến tầng cao, phát túc siêu phương tâm hình dị tục, phát nguyện vượt ra khỏi thói tầm thường, tâm và thân đều khác với thói thường ấy vậy mà không thể sống lục hòa được, thế thì còn nghĩa lý chi? Cho nên thưa các vị, cái nền tảng của nó là cái thiện niệm này, nó làm cái nền tảng rất là vững chắc để trên đó người ta xây kim tự tháp. Không có cái nền này thì không thể xây dựng được cái phẩm chất đức hạnh của một người tu. Và ở đời hay trong đạo gì cũng như thế, bản chất của những thiện niệm này nó nuôi dưỡng niềm vui, nuôi dưỡng hạnh phúc, nó làm cho đức hạnh càng ngày càng đầy, và nó làm cho đời sống của anh nở hương nở hoa, và nó mời gọi hương hoa đến với anh. Tâm mà đủ thiện lành, thưa đại chúng, là tự nhiên nó tràn ngập niềm vui phúc lạc. Tự nhiên là đời sống mình không cần mời gọi mà hạnh phúc nó tự đến, may mắn nó tự đến, phước lành nó tự đến thôi. Không cần không cần mời, không cần cầu khẩn gì cả. Và cái sinh khởi thiện niệm nơi tâm, ai làm giùm ta? Có ai làm giùm ai được đâu, phải không ạ? À? Có ai nhận biết cái điều này giùm ta? Thưa, cũng không ai nhận biết giùm ta. Ta phát khởi nó bên trong thôi à. Thánh thần có thể thấy, nhưng mà người phàm nhân không ai biết được ta đang nghĩ gì. Chỉ có ta là người nhận diện rõ ràng ta hay nhất, và chỉ có ta là người làm cho sinh khởi hay không sinh khởi, chứ không ai giúp được. Người khác khích lệ mình, có khi mình còn giận nữa, hay để cho mình tự sinh khởi. Do vậy, thưa các vị, người thông minh thì phải biết là đắc tâm, khéo làm cho nó sinh trưởng mọi thiện niệm. Thứ hai, có những cái điều mình tưởng chừng như thiện, thiện với mình, đẹp với mình, lành với mình, nhưng mà với người khác nó không phải là điều hay. Với người khác đôi khi nó nghịch lại. Cho nên cái điều thứ hai cần phải làm sinh trưởng nơi vùng đất tâm của các vị là luôn mời gọi và tưới tẩm cái hạt giống trí tuệ, tức là luôn làm sinh khởi hạt giống trí tuệ. Nó rất là cần. Ai mà chẳng thương con. Ví dụ như các vị Phật tử cư sĩ ngoài, chuyện đó là việc tất nhiên. Thế mà có những cái thương thì mang đến hạnh phúc và niềm vui cho đứa con. Có những bố mẹ thương con nhưng mà con nó rất là khổ. Tại sao? Lấy hết tự do của nó, chiếm hết không gian của nó, không cho nó thở. Thương nó quá, giữ gìn mà bỏ bọc nó, sợ nó hư hỏng, sợ nó tật bệnh, sợ đủ mọi thứ, và cuối cùng mình nhốt đứa con mình lại cho nó chắc ăn. Cũng thương chứ đâu phải ghét chi. Thế nhưng mà cái thương của mình giết chết người kia mình đâu có biết. Và điều này, thưa các vị, điều này mình nói chắc nó không có sai lắm đâu. Mình nói chuyện nhân gian một chút. Ở đời người ta nói ai thương mà không ghen là không phải thương, có phải vậy không? Thế chứ mà không có cái gì vụng về những ghen hết. Tôi nghĩ vậy. Mình nói điều này không biết có mít lòng quý vị hay không, nhưng mà ghen có nghĩa là mình không có tin tưởng mình, mình không tin tưởng người. Chứ thôi mình mắc gì mà ghen, mắc gì mà giữ gìn, mắc gì mà rào đón, mắc gì mà mướn thám tử đi rình người ta làm chi. Nếu mình đủ tin tưởng mình, thế thì thưa các vị không cần những cái điều ấy. Và rõ ràng là ta cứ vận dụng cái lý lẽ của nhân gian đời thường là vì thương cho nên tôi mới làm thế. Nhưng mà thưa các vị, cái nguyên tắc của đời sống không phải như vậy. Nguyên tắc đời sống là người ta càng mở rộng bao nhiêu, lòng người ta càng mênh mông và có niềm tin bao nhiêu, thì những cái sở hữu của người ta không bao giờ mất. Sở hữu vật chất không mất, huống nữa là con người. Con người nào họ cũng cần những cái không gian riêng tư của họ, đời sống riêng tư của họ. Tình cảm nó có vô vàn ngõ ngách, tâm thức nó có vô vàn đường đi. Làm sao mà quản lý được tình cảm người ta, làm sao quản lý được dòng suy nghĩ của người ta. Cây nó còn cần có không gian để nó thở, để nó lấy khí trời. Các vị nhìn thử coi, hai cây mà nó đứng chung nhau, nó tìm mọi cách để nó nghiêng đầu nó ra, nó lấy nắng. Có phải vậy không? Con người nào mà không cần có một cái không gian cần thiết để người ta thở chứ? Ấy vậy mà mình không có trí tuệ. Mình cứ nghĩ là phải như thế này mới thương đây, phải như thế này mới giữ gìn được đây. Rõ ràng là thương thì có thương, lòng tốt thì có lòng tốt, nhưng mà thiếu cái này. Chắc vậy thôi. Tôi nghĩ các quý bà mà khởi cái tâm thức chật chội, ganh tị và ghen tương là phần lớn là đều không có trí tuệ cả. Không biết lòng nhau nói liền nha, cho để mai tôi về thì không có nói được. Và thưa điều này rất là thật thưa các vị. Cho nên cái điều thứ hai mình nhắc lại đây thưa các vị là cái năng lực của trí tuệ nó rất cần thiết để nuôi dưỡng đời sống mình. Trí tuệ hai tầng. Tầng thứ nhất là cái kiến thức của mình, cái hiểu biết của mình nâng lên từng ngày, đừng bao giờ dừng lại. Thứ hai, trí tuệ trong đạo. Thưa các vị, mình phải tu thế nào mỗi một ngày cái khả năng hiểu biết, nhận diện, quán chiếu mình càng ngày càng thâm sâu, không được phép dừng. Ta thử hình dung thế này thì biết cái trí tuệ nó cần thiết cho loài người đến độ nào. Tôi có đọc một cuốn sách, người ta thống kê là vào thế kỷ thứ 17, những tác phẩm văn học lớn của đất Pháp tổng cộng lại có khoảng tới 6-7 nghìn cuốn. Thế nhưng mà nó đi ngang một thời gian để nó tồn tại được còn 5-3 cuốn mà thôi. Thế kỷ 18 là thế kỷ 19 có tới 6-70 nghìn quyển tiểu thuyết. Ấy vậy mà vào giữa thế kỷ 20, người ta tính lại cái sự sống còn của những tác phẩm được người đời trân quý và thưởng lãm, nó chỉ tồn tại khoảng chừng 5-60 cuốn mà thôi. Thế thì cái năng lực trí tuệ của con người, điều thứ nhất là mỗi một ngày nó phải vận hành lên đến một cái chiều cao, cho nên nó có cái khả năng là nó loại trừ tất cả những cái gì không có cung ứng được cái tri thức của con người. Những cái tác phẩm đồ sộ có khi nó sống hôm nay nhưng mà ngày mai nó chết. Do vì cái trình độ tri thức của con người mỗi ngày mỗi thay đổi với hoàn cảnh xã hội, với môi trường sống, với tầm cao của sự phát triển. Thế thì thưa các vị, không có vì lý do gì mà chúng ta ngừng cái chuyện học hành, tiếp thu trí tuệ của xã hội, của phát triển khoa học, của mọi lĩnh vực đời thường. Đó là loại trí tuệ hữu sư thôi. Cái trí tuệ tu của các vị, thưa đại chúng, là khi nó phát triển đến một cái tầng mức nào đó, đến một cái cung bậc nào đó, nó có điều đặc biệt là nó không bị đào thải bởi thời gian và không gian. Cái điều ta có thể dẫn chứng lại đây là thế này. Có những trang kinh của Đức Thế Tôn nói ra cách đây 26 thế kỷ, hay là có những cái trang kinh của tổ xưa như Ngài Lục Tổ Huệ Năng vào thế kỷ thứ 7 tới hôm nay. Các vị đọc lại, các vị thấy là sáng bừng lên và nó đánh động tâm thức mình rất là mạnh. Tại sao như thế? Thưa các vị, tri thức nhân gian nó được cấu tạo, được biểu hiện bằng tâm thức sinh diệt và vui buồn của cảm tính, của hoàn cảnh xã hội, nó có thể đáp ứng được cái điều kiện của nhu cầu xã hội trong một thời đoạn lịch sử nào đó, nhưng mà nó không thể vượt ngang qua dòng chảy của thời gian không gian đến với mọi tâm thức con người. Trong khi trí tuệ của các bậc thánh là đã sạch hết lậu hoặc từ tâm Phật bất động tuôn chảy ra, cho nên thời nào cũng như thời nào ngôn ngữ vẫn còn sống động và sáng chói. Cho nên ở tầng bất cạn, thưa các vị, ta nuôi dưỡng năng lực trí tuệ để sống trong cuộc sống đời thường, đừng bị bỏ rơi, đừng bị đào thải. Ở mức độ tu tập, thưa các vị, nuôi dưỡng trí tuệ của quán chiếu, tu tập từng ngày để làm cho phiền não lậu hoặc mình càng ngày càng rơi rụng, để phát sáng cái ánh sáng của Đức Phật tự tâm. Đó là cái con đường bất tâm làm sinh trưởng mọi hạt mầm của thiện, mọi hạt mầm của trí tuệ để nuôi dưỡng chính đời sống của chúng ta. Thiện niệm này nó đưa tới từ bi, trí tuệ này nó đưa đến giác ngộ. Đó là hai điều người tu Phật chúng ta hãy khéo gieo nó từng phút từng giây trong cái vùng đất tâm của chính mình. Cái điều thứ hai trong cái bài kệ: tâm địa chứa nhiều giống, gặp mưa đều nảy mầm, đốn ngộ tự tâm rồi, quả bồ đề tự thành. Nó cho chúng ta một cái ý niệm về đốn ngộ như thế này. Có hai câu thơ của thiền sư rất hay, tôi không nhớ thiền sư nào, nhưng mà ngài có hai câu thơ mình dẫn ra đây để đi vào cái câu đốn ngộ tự tâm. Đốn ngộ tuy đồng Phật, đa sinh tập khí thâm. Một khi ta đốn ngộ được tự tâm, tức là trực nhận được tâm Phật, tức là ta đồng với Phật. Thế nhưng mà cái điều cần giải thích thêm nữa là do vì mình đã lăn lộn trong cõi trần hoàng rất là lâu đời, đã sinh đi sinh lại trong lục đạo luân hồi nhiều kiếp, cho nên cái tập khí của mình nó luôn sinh khởi. Và từ hai cái điểm này, thiền sư thêm một câu là đốn ngộ nhưng mà tiệm tu. Đốn ngộ nhưng mà phải tiệm tu. Mình dùng cái ví dụ này thì các vị thấy cái điều này rất là cần. Thế nào là đốn ngộ và thế nào là tiệm tu? Ví dụ như mình nghe một thời pháp, mình có niềm tin vững chắc là thân này thì sinh diệt vô thường, vui buồn này thì đến và đi, suy nghĩ này thì bồng bềnh không bao giờ dừng. Thế nhưng mà bên sau của ba cái điều ấy, nó có một cái năng lực giác ngộ, tức là cái khả năng nhận biết của mình luôn nhận biết vui buồn đến đi, luôn nhận biết những sự suy nghĩ thì thầm nè. Cái đó là tâm Phật bất động, vô sinh bất diệt, là Phật của chính ta. Mình tin điều này rất là vững chắc, có một niềm tin kiên cố như kim cương không bị phá vỡ. Thế nhưng mà để sống được với cái sự nhận biết cả một ngày dễ hay khó? Thưa, rất là khó. Do vì nhìn là khởi suy nghĩ, thấy là lầm thầm phân biệt, bất chợt là vui buồn phát sinh, và tất cả những cái nó đến rồi thì thưa các vị, mình luyện đời sống mình vào đó để nổi chìm trong vui buồn thôi à, để phiền để giận. Đang vui như mở hội mà người ta nói một câu cái mình xìu xuống như bánh bao xìu. Mình đang vui như mở hội, tự nhiên một lời xúc phạm cái mình ủ ê, mặt của mình xìu xuống rất là tội nghiệp. Và rõ ràng là ai chẳng biết loại trừ đi buồn giận ghét thương, an trú ngay nơi tâm Phật bất động, thì ngay hiện đời anh có thể chứng nghiệm được hạnh phúc an lạc và niết bàn. Biết thì biết một điều, thế nhưng mà ai chọc thì giận thì cứ giận, phiền não thì cứ phiền não, sân si thì cứ sân si. Rồi sau cơn sân si mới giác ngộ một điều tội nghiệp mình ghê, tự nhiên cái mình giận vô duyên vô cớ. Và bây giờ thêm một cái nỗi niềm tội nghiệp nữa là gì? Hối hận vô cùng, mình đã vụng về đánh mất thì giờ, vung vãi nỗi buồn cái giận mà người kia, đánh mất thì giờ để buồn, để giận, để ghét, để thương. Thế thì đã bị ăn cướp rồi còn lại ăn trộm tiếp theo một quãng thời gian rất là dài nữa. Mất thì giờ trong chuyện vui buồn, mất thì giờ trong chuyện ân hận. Rồi sau đó rất là lâu mình mới chợt nhớ ra một điều. Ồ, hóa ra là mình đã phung phí thì giờ trong cái chuyện vô duyên vô ích rất là dài. Cho nên thưa các vị, đốn ngộ liền đồng với Phật. Thế nhưng mà ta phải tu, phải hết sức là kiên trì và nỗ lực. Do vì đã lăn lộn trong lục đạo luân hồi cho nên tập khí của mình nó rất là dày. Không ai dạy mà biết giận, không ai dạy mà biết buồn, không ai dạy mà biết ghen tương. Thưa có cái trường nào dạy đâu mà tự nhiên người ta sinh ra là ta biết bao nhiêu điều phiền não bất an, nó cứ đến chồng chất trong tâm thức người ta thôi. Rõ ràng là do vì mình đã lăn lộn trong luân hồi nhiều quá, cái nghiệp của mình nó rất là dày, cho nên ngộ đạo như vén một chút mây, thấy mặt trời xong là mây che lại. Cho nên thưa các vị, có đường tu đòi hỏi ta đầu tư toàn bộ năng lượng đời sống mình cho chuyện tu mới có thể thành công được một chút xíu. Bằng không thì vẫn vơ một kiếp trôi qua, mất một đời rất là nhẹ, là chưa đi vào đâu cả. Sư thuyết kệ xong nói: pháp chẳng có hai, tự tâm cũng vậy, đạo vốn thanh tịnh, cũng chẳng các tướng. Các ngươi cẩn thận, chớ nên quán tịnh và chấp không nơi tâm. Tự tâm vốn thanh tịnh, chẳng thể lấy bỏ. Mọi người cứ tùy duyên mà đi, hãy cố gắng tu hành. Đoạn này tổ muốn nói cái gì vậy chúng ta biết? Tổ gửi gắm cho chúng ta một điều thứ ba nữa, đó là tự tánh vốn thanh tịnh. Thưa đại chúng, là tổ ghi cho chúng ta biết một điều là pháp của Phật và tổ không có hai. Đó là ý thứ nhất. Đức Thế Tôn nói như thế, các vị tổ sư cũng nói như thế, không hề khác. Thế nhưng mà sở dĩ có sự khác nhau là tùy bệnh cho thuốc. Pháp thì không hai, nhưng mà tùy theo bệnh trạng của từng con người mà cho những loại thuốc khác nhau. Đó là hai cái ý trong đoạn này. Thế nào là pháp không hai? Thưa mình chưa cần dẫn ở trong văn học Phật giáo Đại Thừa, dẫn vài đoạn trong kinh Nguyên Thủy thôi, tức là trong A Hàm thôi. Đức Thế Tôn dạy nhiều đoạn rất là sáng. Thế Tôn nói chỉ cần người nhiệt tình tu tập, không cần một tháng, nếu anh nhiệt tình ứng dụng tứ niệm xứ trong vòng 7 ngày thôi thì có thể chứng nghiệm được thánh trí hiện tiền, thành tựu được an lạc giải thoát. Rồi Đức Thế Tôn rút ngắn thời giờ lại, nó không cần 7 ngày, chỉ cần 1 ngày thôi, an trú được ngay nơi niệm thân thôi và thuần thục niệm thân thôi thì chứng nghiệm được thánh trí hiện tiền, thành tựu được an lạc giải thoát. Rồi các tổ sư thì nói chỉ cần các ông đầu tư toàn bộ năng lượng của thân tâm các ông sống trong cái thể vô niệm hiện tiền suốt một ngày tròn như thế này, đừng có một chút nào xen hở, thế thì tin vui cũng đến với ông. Tin vui có nghĩa là bừng sáng con mắt tâm, ngô được đạo, sạch được phiền não, gọi là tin vui. Thế thì điều thứ nhất, thưa cái thành quả của việc tu đối với các Đức Thế Tôn, đối với chư vị tổ sư đều giống như nhau. Tức là đầu tư tất cả cái nhiệt tình của anh cho một việc tu thôi, thế thì nếm được an lạc của pháp tu ngay. Không biết mình đọc ở đâu có một đoạn mà dường như mình hay nói cùng với các vị. Nó có một lần có một thánh tông đồ hỏi Chúa Kitô đó: làm sao con có thể vào được thiên quốc? Thay vì trả lời, Chúa Kitô lôi cái vị thánh tông đồ kia đến, nhận cái đầu ông xuống nước và đợi đến lúc ông rất ư là ngột ngạt, ngài mới cho ông đứng lên thở. Rồi ngài hỏi chứ: lúc mà ngươi bị ta dìm đầu xuống nước đó, cái điều ngươi mong muốn nhất là cái gì? Vị thánh tông đồ kia nói: dạ thưa Chúa, và cái điều mong muốn nhất của con là được thở một hơi thở thôi. Chúa nói: chừng nào cái ý niệm thiết tha của ông về thiên quốc giống như ông thèm hơi thở, thế thì ông về được thiên quốc. Và câu chuyện này rất là hay thưa các vị. Bao giờ các vị có một cái niềm mong muốn khát khao mãnh liệt đến nỗi như người ta bị sắp chết ngạt, thèm một hơi thở. Cái niệm tu hành nó thiết tha như thế thì các vị mới thành đạt cái con đường an lạc và niết bàn. Chừng nào mà mình cảm thấy chuyện tu chỉ là cái việc rỗi nhà trà dư tửu hậu, chỉ là cái việc trang trí cho vui cuộc đời, thế thì mình chưa nếm được hương vị an lạc của pháp. Chắc như vậy thôi. Con đường tu của ngàn thánh vẫn có một mà thôi, đòi hỏi cái nhiệt tình tu của ta rất là lớn. Để cái con đường đến của pháp không hai này, thưa các vị, ngàn thánh đều nói một chỗ, Đức Thế Tôn quá khứ nói một chỗ ấy, chư vị thiền sư nói một chỗ ấy, các vị đạo sư đương thời cũng nói một chỗ ấy mà thôi. Tức là các vị khéo thể ngộ được tâm Phật vốn vô sinh bất diệt nơi chính các vị và sống cho được thì thành đạt được con đường an lạc niết bàn. Không có con đường khác. Niệm Phật, tụng kinh, trì chú, thiền định vân vân cũng đều thành đạt cái chỗ đạt được tự tâm thanh tịnh, chứng nghiệm được quả Phật ngay nơi hình hài năm quẩn, trong có con đường khác, gọi đó là pháp không hai. Có một hôm, ngài Thanh Nguyên Hành Tư hỏi Thạch Đầu Hy Thiên, hỏi: ngươi ở lục tổ đến nay, ngươi mang được cái gì đến? Thạch Đầu Hy Thiên nói: dạ thưa thầy, lúc con chưa đến Tàu Khê vẫn không mất. Ngài hỏi thêm câu: thế thì ngươi đi đến Tàu Khê làm gì? Tuy nhiên như thế, nhưng nếu không đến Tàu Khê thì con không biết là con đã có sẵn cái không mất. Muốn nói cái gì? Chưa đến Tàu Khê vẫn không mất, có nghĩa là cái tâm Phật sáng chói đó nó vẫn có mặt ngay nơi con, ngay nơi cái tâm phàm phu của con, nó đã có cái chất Phật sáng chói rồi. Con chưa đến Tàu Khê là do gì con quên thôi, chứ bên trong nó vẫn có. Cho nên chưa đến Tàu Khê cũng chưa mất bao giờ, nó vẫn có đấy nhưng nó chưa hiển lộ. Rồi tổ hỏi thêm là: thế thì đến Tàu Khê làm gì? Thì ngài Thạch Đầu ngài đáp một câu là: tuy nhiên như vậy, nhưng nếu con không đến Tàu Khê thì làm sao con biết được con có cái không mất nơi đây? Thưa các vị, các bậc thầy có mặt trên nhân gian có một cái công là chỉ cho chúng ta thấy cái gì nơi chúng ta, chứ không phải cho thêm chúng ta cái gì cả. Phật là cái các vị tự có. Các bậc thầy chỉ có làm mỗi một việc là chỉ cho các vị khéo quay về chính các vị để nhận ra cái gì là Phật của các vị mà sống. Chứ không hề có một bậc thầy nào muốn các vị phải liều chết liều sống để phục vụ, phụng sự hay là suy tôn các bậc thầy. Thưa, không phải như thế. Các bậc thầy thực sự đó là những người đẩy các vị ra xa, chứ không phải muốn các vị lại gần. Và điều này rõ ràng là ta hãy khéo quay về chính mình, nhận ra cái gì là Phật của chính ta. Và ngàn xưa các bậc thánh nói như thế, các bậc tổ sư thiền tông nói như thế, các bậc đạo sư đương thời cũng dạy một điều này mà thôi. Cho nên gọi là pháp không hai. Và các ngài, có người thì nói nhiều, có người không nói câu nào, có người thì hét, có người thì đánh, có người thì mở ra pháp môn niệm Phật, có người mở ra pháp môn trì chú, có người bắt người ta lại một ngày 500-300 lại. Thưa, mọi phương tiện nó dẫn đến cái chỗ pháp không hai thôi. Xin các vị nhớ như vậy. Và mình tu, thưa các vị, mình có cái bệnh trời cho đó là tu thì không chịu tu, mà cứ cãi nhau vì cái chuyện pháp môn tôi hay, pháp môn chị giỏi, pháp môn anh đi tới nơi tới chốn, pháp môn này không đi đến đâu, vân vân, rất là vô duyên. Cho nên nhớ là người thật tu không có hí luận, mà người càng hí luận càng cãi bao nhiêu, người đã ít tu bấy nhiêu thôi. Cái ông nhà giàu nào mà ông ra đường ông khoe ông giàu đâu, Có khi những anh càng giàu, anh càng hành xử một cách cẩn trọng từng đồng tiền. Chúng ta biết có một tay tỷ phú á, đậu xe ở bờ biển để đi dạo thôi, hắn chạy vòng rất là xa về. Cái chỗ nào mà đậu phi thì đậu, những chỗ nào bỏ vô 25 xe thì không đậu là không đậu. Và có lần người ta bắt gặp một anh giám đốc ngân hàng thế giới, anh đi có đôi giày hở gót làm sao. Và tới chừng anh tụt giày anh đi thì thấy đôi tất của anh lủng cũng gót rồi. Người ta rất là ngạc nhiên. Nhưng mà thưa các vị, là như thế. Những người thật sự tu, họ không có lý sự dài dòng, họ không cãi lộn đâu. Mà những người ít tu bao nhiêu thì cãi giỏi bấy nhiêu, lý sự nhiều bấy nhiêu, khoe mẽ nhiều bấy nhiêu. Cho nên ta hãy nhớ là pháp vốn không hai, khéo nhận và tổ dạy chúng ta quay về để tu, chứ không phải hiểu để rồi đấu lý. Đồ chúng nghe xong lĩnh lễ lui ra. Ngày mùng 8 tháng 7, sư bỗng gọi môn đồ: ta muốn về Tân Châu, hãy mau lo ghe thuyền. Đại chúng đều năn nỉ ở lại. Sư nói: chư Phật ra đời còn phải thị hiện Niết Bàn, có đến thì có đi, lý thường như vậy. Thể xác của ta tất phải có chỗ về. Chúng nói: sư từ nay đi, chừng nào trở về? Sư nói: lá rụng về cội, trở về chẳng nói. Chúng lại hỏi: chánh pháp Nhãn Tạng truyền phó cho ai? Sư nói: người có đạo thì được, người vô tâm thì thông. Lại hỏi: chưa biết xưa nay chư Phật chư Tổ ứng hiện truyền thọ được bao nhiêu đời, xin sư cho biết. Sư nói: cổ Phật ứng thế đã vô số lượng, chẳng thể tính được. Nay từ thất Phật bắt đầu thì quá khứ trang nghiêm kiếp có tỳ bà thi Phật, thi khí Phật, tỳ xá phù Phật. Hiện tại hiền kiếp có Câu Lưu Tôn Phật, Câu Na Hàm Mâu Ni Phật, Ca Diếp Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật, ấy là bảy vị Phật. Thích Ca Văn Phật đầu tiên truyền cho tổ thứ nhất là Ma Ha Ca Diếp, tổ thứ nhì là A Nan Tôn Giả, tổ thứ ba là Thương Na Hòa Tu, tổ thứ tư là Ưu Ba Cúc Đa, tổ thứ năm là Đề Đa Ca, tổ thứ sáu là Di Giá Ca, tổ thứ bảy là Bà Tu Mật Đa, tổ thứ tám là Phật Đà Nang Đề, tổ thứ chín là Phục Đà Mật Đa, tổ thứ mười Hiếp Tôn Giả, tổ thứ mười một Phú Na Giả Sa, tổ thứ mười hai Mã Minh Đại Sĩ, tổ thứ mười ba Ca Tỳ Ma La, tổ thứ mười bốn Long Thọ Đại Sĩ, tổ thứ mười lăm Ca Na Đề Bà, tổ thứ mười sáu La Hầu La Đa, tổ thứ mười bảy Tăng Già Nang Đề, tổ thứ mười tám Già Gia Xá Đa, tổ thứ mười chín Cư Ma La Đa, tổ thứ hai mươi Xà Giả Đa, tổ thứ hai mươi mốt Bà Tu Bằng Đầu, tổ thứ hai mươi hai Manola, tổ thứ hai mươi ba Hạt Lạc Na, tổ thứ hai mươi bốn Sư Tử Tôn Giả, tổ thứ hai mươi lăm Bà Xá Tư Đa, tổ thứ hai mươi sáu Bất Như Mật Đa, tổ thứ hai mươi bảy Bát Nhã Na La, tổ thứ hai mươi tám Bồ Đề Đạt Ma, tổ hai mươi chín Huệ Khả Đại Sư, tổ thứ ba mươi Tăng Sáng Đại Sư, tổ thứ ba mươi một Đạo Tính Đại Sư, tổ ba mươi hai Hoằng Nhẫn Đại Sư, và tổ thứ ba mươi ba là Huệ Năng Vậy. Từ trên chư tổ mỗi mỗi đều có truyền thừa, các ngươi về sau cũng y theo thứ tự truyền thọ, chớ trái với truyền thống. Thưa các vị, đó là tổ đi ngang qua cái phần truyền thừa. Và cái điều quan trọng ở đây tổ muốn nhắn cho chúng ta có mấy điều thôi. Có mấy điều trong cái lời dặn của tổ phần D đây. Chúng ta nói đến cái lời di chúc Niết Bàn. Cái thứ nhất tổ dặn đó là chư Phật đều Niết Bàn. Thưa các vị, mọi pháp hữu vi đều sinh và diệt. Chưa hề có một Đức Thế Tôn nào ra đời mà không có nhập Niết Bàn cả. Tuổi thọ dài chứ triệu triệu năm rồi cũng có lúc Niết Bàn. Các vị thiên ở cõi trời Có khi tuổi thọ của các ngài nó dài đến nỗi là ngài chứng kiến hành tinh này sinh ra, trưởng thành, có sự sống, suy tàn rồi bốc cháy, bao lần cháy, bao lần có mặt lại. Tuổi thọ của vị trời dài như thế mà còn đọa lạc thai. Huống nữa là những cái sinh vật được sinh ra từ hành tinh này thì đừng hòng tìm một cái sinh vật gì cái tuổi thọ nó dài hơn cái sự có mặt của hành tinh Bắc Công. 10 tỷ năm đó là cái thọ mạng của trái đất chúng ta. Nếu chúng ta biết thương yêu trân quý thì nó sống được 10 tỷ năm. Nhưng mà trên cái đà sống sót của nó đã đi phân nửa đoạn đường rồi, tức là nó đang ở vào cái tuổi trung niên rồi. Thế thì không có một pháp hữu vi nào không sinh và diệt cả. Cái điều đầu tiên Đức Lục Tổ Huệ Năng nhắn cho chúng ta đó là các Đức Thế Tôn đều niết bàn. Đó là nguyên tắc của đời sống, vô thường thị thường. Tức là cái thường còn nhất trên nhân gian này là cái sự vô thường của mọi sinh vật đến rồi đi, sinh và diệt. Mình chỉ cần thấu đạt được một điều này thôi thì thưa các vị, cuộc đời mình đã bất hạnh vô cùng. Sống thì sống vui, chết thì chết, chết vui nữa chứ chết sao chết buồn được, phải không ạ? Nếu mình có quan niệm đời sống như thế thì làm gì có chuyện buồn. Ai rồi chẳng chết, chết để rồi sống. Chúng ta thử nhìn đời sống mình coi, mình đã chết từng ngày. Mỗi một ngày đi qua, các vị chìm vào giấc ngủ ban đêm, thưa cũng là một cái chết rất là tạm thời, để rồi ngày mai sống lại. Rồi tế bào ta cũng chết từng chập, sinh mạng ta nó như một dòng chảy trôi xuôi, luôn đổi thay và bất tận. Thế thì chết là cái điều kiện để cho một cái sự sống mới nó có mặt. Do vậy, cái ý đầu tiên ta nhận biết là các Đức Thế Tôn đều niết bàn. Và từ cái ý niệm này thì ta có quyền tin tưởng là ta thành Phật là thành cái trong sâu thẳm tự tâm, chứ không phải thành Phật là cái hình hài này bất hoại, không phải như vậy. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, tổ dạy một câu đáng như chúng ta nhớ là lá rụng về cội. Ý này muốn nói cái gì? Ở cái tầng vật chất cạn thì thưa các vị, hình hài này, thọ nhận của đất, của nước, của lửa, của gió, nó rụng thì nó về đâu? Thưa trả về nguồn cội. Cái ý nghĩa thâm sâu hơn lá rụng về cội nghĩa là gì? Mình từ tâm Phật bất động sinh ra trong nhân gian, giác tánh mênh mông phủ trùm vạn loài, ai cũng có một phần giác tánh bên trong cả. Tức là cái tâm Phật của các vị nếu khéo thì các vị nhận ra được nó vốn bình đẳng nhất như mọi người. Tôi khác với quý vị ở mặt, ở mài, ở giới tính nam và nữ. Tôi với quý vị rất khác nhau về cái vui cái buồn. Tôi cùng với các vị rất khác nhau về cái sự suy nghĩ thầm thì này nó chưa bao giờ dừng. Thế nhưng mà cái không khác giữa tôi và các vị là cái gì? Thưa cái nhận biết của tôi với các vị không hề khác. Các vị nhìn thì nhận biết, tôi cũng nhìn thì nhận biết. Và hai cái nhận biết này thưa nó không có chón gì nhau, nó không xâm phạm gì nhau, nó không có một cái không gian gì ngăn cách với nhau cả. Tại sao? Tại vì nó vốn là vô hình, nó vốn là vô ảnh vô thinh, cho nên nó đồng đẳng nhất như. Thế nhưng mà cái nhận biết của tôi không phải là cái nhận biết của các vị. Cái tỉnh sáng của tâm Phật bất động của tôi rõ ràng là nó có riêng của tôi thôi. Thế nên thưa các vị, về cội nghĩa là mọi vui buồn phiền não từ cái nền của sự nhận biết nó sinh khởi, rồi những cái đó tắt đi thì còn lại cái nền của sự nhận biết. Sóng lớn, sóng nhỏ, nầy bọt, vân vân đều sinh ra từ biển, từ mặt nước biển mênh mông. Tất cả những cái nó lặn rồi thì nó về đâu? Nó về mặt biển mênh mông. Do vậy lá rụng về cội từng cạn, nó là hình hài trả về cho đất nước lửa gió. Mà ta khéo thì rụng về cội có nghĩa là nghiệp thức phiền não là quạt sạch hết, thì ta an trú ngay nơi tâm Phật bất động của ta, gọi là về lại cội nguồn. Và một cái câu mà tổ nói nữa là chánh pháp truyền pháp cho ai? Sư trả lời là người có đạo thì được, người vô tâm thì thông. Ngài đâu có nói là phải làm đệ tử Lục Tổ Huệ Năng mới tiếp nhận được chánh pháp, phải không? Ngài cũng không nói là chỉ có người đương thời sinh ra gặp tổ mới tiếp nhận được chánh pháp. Người sinh sau để muộn cách nay 500-700 năm không có khả năng lãnh ngộ được giáo pháp và tu tập, không hề có. Cho nên thưa các vị, chúng ta đừng mặc cảm là mình sinh vào thời này, đừng mặc cảm mình là thân nam thân nữ gì cả, đừng mặc cảm mình là người thế tục, người xuất gia gì cả. Hai yếu tố này ai cũng có cả. Một là anh có được cái tâm rất là thuần thiện, có cái bồ đề tâm rất là vững chắc, phát lòng rất là lành để tu tập, tức là anh thể ngộ được đạo. Thứ hai, anh thể nhận được bản tâm sâu thẳm nhất của anh chính là cái vô niệm hiện tiền đang sử dụng. Thế thì anh thừa hưởng được chánh pháp nhãn tạng của Đức Như Lai và được Lục Tổ truyền phó cho. Chứ không có nghĩa là truyền cái y, không có nghĩa là phải dán cái nhãn hiệu là đồ đệ của Lục Tổ Huệ Năng mới được kế thừa chánh pháp gì cả. Nên nhớ vậy, người có đạo thì được pháp, người vô tâm thì thấu đạt đường lý, thừa tiếp được chánh pháp nhãn tạng của thập phương chư Như Lai truyền đạt. Chứ không phải là có ông thầy nào ông dẫn vô cái thất rồi ông truyền tâm ấn, ông làm cái lễ gì ghê gớm, thưa không phải. Không phải cái chuyện truyền cho cái lá y mới làm tổ, không phải cái chuyện là dán cái nhãn hiệu là tôi là đệ tử của thiền sư này thiền sư kia mới là người được kế thừa truyền thống chánh pháp gì hết, thưa không cần. Có thể các vị là đệ tử của một ông thầy không ai biết đến tuổi tên, thế nhưng mà tâm của các vị nâng đến một cái trình độ nào đó, các vị sống đời sống hợp với đạo, các vị thể nhận được, thể nghiệm được đạo, các vị sống miên mật, thế thì các vị là người con đích truyền của thập phương Như Lai, các vị là người con của Lục Tổ Huệ Năng ngày xưa, chứ không phải là cần cái điều kiện ở bên ngài, cần cái điều kiện là có chiếc y, cần cái điều kiện là có mảnh bằng được tấn phong làm ông thiền sư này, ông thiền sư nọ gì cả. Nên nhớ như vậy để chúng ta yên tâm mà tu. Và cái điều cuối cùng tổ nhắc ở đây là gì? Hãy truyền thừa như các vị thánh. Thế nào là truyền thừa như các vị thánh? Thưa đại chúng, là ngày xưa các bậc thầy của chúng ta khi các ngài liên quân đời vào đạo thì các ngài chỉ làm mỗi một việc là đem hết năng lượng của đời sống mình cho mỗi một việc tu tập mà thôi. Đó là mình nói chuyện tu. Rồi đến cái lúc ra làm đạo thì thưa các vị, có những người đợi cho long thần hộ pháp đuổi mới ra làm đạo, mời mới ra làm đạo. Đức Thế Tôn chứng nghiệm được quả giải thoát rồi, chư thiên thỉnh ba lần mới chịu mở cửa cam lộ truyền pháp. Ý thứ nhất đó là thế này, ý thứ khác đó là đủ đạo hạnh mới ra làm Phật sự, chứ không phải như chúng ta đạo hạnh chưa có mà vội vàng ra làm bao nhiêu việc vì lợi vì danh vì bản ngã. Ý thứ nhất cho chúng ta cái bài học như thế. Ý thứ hai, thưa các vị, tùy duyên làm đạo chứ không cưỡng cầu. Thuận duyên thì đến, duyên không có thì đi. Thông dong vô cùng, đến và đi như mây trời bồng bềnh trôi, chưa hề cưỡng cầu, không hề tạo cái nghiệp. Mà chúng ta thì thưa các vị, có khi mình làm đạo mình tạo rất là nhiều nghiệp. Và do vậy các vị thánh ngày xưa truyền trì Phật pháp, làm sinh khởi tín tâm của Phật tử tín đồ, làm chỗ nương cho thập phương Phật tử, chứ không có làm cho người ta mất niềm tin với tâm bảo. Chúng ta thì chúng ta làm đạo có khi rất là vụng về, không củng cố được niềm tin cho Phật tử mà mình làm cho nhiều người mất tín tâm với đạo. Có khi mình làm tình làm đội cho đạo Phật, mình đem Đức Phật ra mình mua mình bán, mình kiếm chút lợi, kiếm chút danh. Rõ ràng là chúng ta nhìn đời sống của sinh hoạt Phật giáo hiện tại, điều này nó xảy ra rất là nhiều chứ không phải ít. Do vậy hãy truyền thừa những các vị thánh. Ý thứ nhất là gì? Đủ đức hạnh mới ra làm đạo. Điều thứ hai, đủ nhân duyên mới ra làm đạo. Và ba lần thỉnh, bốn lần mời mới ra làm đạo, chứ không phải là cưỡng cầu mong muốn muốn phô bày mình, muốn lợi, muốn danh gì mà nó làm đạo cả. Thứ hai nữa, truyền thừa chánh pháp mạng mạch của Như Lai, thưa quý vị, chọn người rất là xứng. Năm lọc người lừa, chọn người rất là kỹ. Một là chọn được người, hai không chọn được người thì đóng cửa ngồi yên trong một góc núi rừng tu, rồi trả lời Ngài về cho các bụi, chứ không hề truyền lầm người. Còn chúng ta bây giờ thì thưa các vị, mình truyền rất là lầm. Có khi trong nhà đệ tử của mình nó cũng bán mình như chơi, chứ đừng nói chuyện chi. Và chuyện này nó xảy ra rất là nhiều. Cho nên cái thương tâm của chúng ta là năng lực tu của mình còn rất là yếu, mà mình tưởng là những cái việc mình làm đó là đóng góp cho đạo, trong khi không phải như vậy. Anh tu được, anh thành đạt được phẩm chất tự thân của đời sống tu hành nói chính anh, thì không cần làm gì cả, anh cũng làm cho Phật pháp được xương minh. Mà chưa tu được giỏi, thế thì có làm ngàn vạn việc cũng không làm cho Phật pháp được xương minh, không làm cho tam bảo có mặt thực sự trong cuộc đời. Càng làm mình càng đi vào cái con đường được gọi là làm đạo, mình càng làm cho Phật pháp bị lu mờ nhiều hơn, chánh pháp bị hủy diệt mau hơn. Đó là cái điều nó đây tổ nhắc cho chúng ta. Hãy truyền thừa Phật pháp như các vị thánh đã từng làm. Và thưa đại chúng, là trước khi hồi hướng, tôi nhắc một vài điều bé nhỏ thôi. Để cho chúng ta có một cái ý niệm về sự tu hành. Cái điều nhắc đầu tiên đó là chúng ta có cái duyên rất là may học được kinh Pháp Bồ Đề. Tới năm nay tôi nhẩm tính là 4 năm rồi. Và tôi cũng không biết là cái duyên gì mà chúng ta học được tới 4 năm cũng là điều kỳ lạ. Các vị nhìn thấy là cái lớp học của chúng ta thì khi trời khi sụp, có những khi có 5-3 người thôi. Và tôi cũng không biết là cái năng lực của Tam Bảo gia hộ thế nào để tôi có thể có được cái nhiệt tình mà truyền đạt bằng tất cả tấm lòng của mình trong những buổi học kinh Pháp Bảo Đàm. Những việc tôi làm tôi nghĩ là không phải do tôi làm được, mà do năng lực của chư Phật, của chư vị Bồ Tát yểm trợ thôi. Xin thưa thật cùng các vị, tôi vốn là một thầy rất là nhà quê và cũng rất dốt, chứ không phải học hành giỏi giang chi. Có điều tôi tự nhìn lòng mình là thưa lòng tôi rất là thật thà, chân chất, mong muốn truyền đạt Phật pháp đến các vị tu. Trong quá khứ, thưa các vị, tôi mơ ước được học, mơ ước được hiểu pháp môn vi tu, và bằng cả một tấm lòng mơ ước như thế, cuối cùng thì có những bậc thầy mở được con mắt đạo, biết được con đường tu. Tuy đường tu của mình vẫn còn mịt mờ, chưa đi tới đâu, thế nhưng mà lòng của mình mong muốn là mọi người thể nghiệm được cái gì là Phật ngay chính các vị để tu. Do vậy mình làm bằng tất cả tấm lòng, dù đó là những lớp học vài ba người, dù đó là những lớp học có khi mình phải rất là cực nhọc mới có thể đến được những lớp học vậy để truyền đạt. Ấy vậy mà mình cũng làm bằng tất cả cái sự chân thành của mình. Cho nên thưa các vị, cái duyên để chúng ta có cơ hội tiếp xúc với kinh Pháp Bảo Đàm nó không phải dễ, nó rất là hiếm. Các vị thử nhìn lại coi là quanh đây chắc không có ông thầy nào mà ham dạy học như thầy Phước Tịnh mà dạy hết cuốn kinh Pháp Bảo Đàm trong một cái đạo tràng nó rất là ít ỏi chúng chúng như thế này. Đa phần thì các cụ có những vị trong những buổi trưa vừa ngồi học mà vừa ngủ lên ngủ xuống, nhưng thế mà tôi vẫn cứ hết sức nhiệt tình, chứ không hề chán nản gì cả. Cho nên nhắc lại đây, thưa các vị, chúng ta đã có duyên gắn bó với kinh Pháp Bảo Đàm 4 năm đi qua, đó là một cái duyên hãn hữu vô cùng. Cho nên các vị hãy trân quý từng lời kinh của Lục Tổ Huệ Năng. Và cái điều tổ nhắc ở nơi đây là chúng ta mỗi người hãy khéo quay lại nơi chính mình, thể nhận ra tự tánh tam thân Phật, thể nhận ra tâm Phật của chính ta, cái thể vô sinh bất động của chính ta đời sống. Bằng không thì thưa các vị, một đời lao sao rồi liệu mình vào cõi vô thường, mất biến một thân không tìm ra được. Người thông minh là người làm ngàn vạn việc nhưng vẫn biết cái việc chính đó là làm thế nào tu cho được, vượt thoát cho được nẻo tử sinh. Không ai có thể hứa hẹn được là kiếp lai sinh mình sinh trở lại cho mình học được kinh pháp Bảo Đàng lần nữa. Chắc như vậy thôi. Một đời đi qua rất là nhanh, qua là một kiếm không được. Cho nên lời nhắc đầu tiên đó là xin các vị trân quý cuộc sống của các vị, trân quý cái duyên lành của các vị tu học, đừng để phí phạm. Cái lời nhắc thứ hai thưa các vị, mỗi một đời người ai đến nhân gian này cũng mang theo quá khứ cái nghiệp rất là dày. Chúng ta rất là khác biệt nhau về cá tính, về hình hài, về tâm thức. Thế nhưng mà đã có duyên ngồi lại với nhau trong ngộ đạo tràng, có nghĩa là trong quá khứ ta đã từng là bè bạn bằng hữu với nhau, có dịp gặp lại. Và từ cái ý nghĩa này, xin các vị trân quý tất cả những cái gì các vị gặp trong cuộc đời, những người bằng hữu tu, những người đi trên đường phố. Và tất cả cái duyên đều là cái duyên để chúng ta gieo cái hạt giống lành, và nhìn người nhìn cảnh phát khởi được trong tâm thức mình cái niềm tri ân con người, tri ân ngoại cảnh. Thế thì mình làm cho đời sống mình mỗi một ngày có được niềm vui nhiều hơn. Bằng không thì thưa các vị, mình phung phí một đời người trong cái chuyện buồn giận ghét thương, cuối cùng cái sự thành đạt an lạc hạnh phúc rất là khó kiếm. Mà rồi mình chuốc bao nhiêu nỗi niềm phiền hận bất an cho đời sống của chính mình, rất là tội nghiệp. Cho nên điều thứ hai mình xin tóm tắt lại, đó là hãy trân quý từng cái điều kiện sống mà ta đang thụ hưởng đây, từng cái con người mà chúng ta đang gặp mặt, trân quý tất cả cái đối tượng mà mình tiếp xúc, và khởi cái niềm tri ân rất là lớn đối với mọi người. Thưa các vị, bản thân tôi thì dù cho đạo tràng đó có 5 người, 3 người, các vị học trong cái niềm hưng phấn hay là các vị học trong sự uể oải gì, tôi đều mang cái sự tri ân rất là lớn đối với những đạo tràng tôi đã từng có mặt và đã từng chia sẻ kinh điển. Và cái sự tri ân này rất là chân chất từ trong đáy lòng của tôi. Và cái điều cuối cùng mong muốn đó là xin các vị mỗi người hãy quay về sống được với cái vị Phật nơi chính các vị, để đừng cô phụ một kiếp tử sinh. Đó là điều cuối cùng mà xin phép dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chắc là hồi hướng luôn rồi ha. Giờ phải mời quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn.